nó an ổn lắm, nhưng mà nó xảy ra những cái trạng thái tưởng đó, nó quá nhiều cho nên nó không đi tới đâu. Sau đó dùng cái pháp hướng đó, thành ra nó cứ yên lặng rồi cái xóc động, ta ý cái nó xóc động thì nó không bị rơi được đó, rồi cái nó yên lặng lại liền. Vì vậy cái tâm mình nó không có dài bày bạc, yên lặng liền cái mình cứ tâm mình cứ ta ý ra hoài. Sáu tháng sau ra lệnh nó vô định, nó đâu có gì, tại vì cái tâm mình chưa có yên cho nên mình cứ tâm không có hiệu quả. Nhớ mình tu tập riết thời gian, bắt đầu đó mình cũng bền chí là mình tu tập cho nó tỉnh thức cái nào, chứ đừng có vội, đừng có vội dùng các pháp hướng. Mình cứ dùng cái pháp hướng hít vô tôi biết, tôi hít vô thở ra tôi biết, nhắc để cho nó, cho nó theo hơi thở cho biết, đừng có tạp niệm. Mà khi mà mình nhắc mình thấy nó hết tạp niệm rồi thì mình thỉnh thoảng mình nhắc an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, cho thân tâm mình an tịnh thôi, nó cứ như vậy thôi. Mà khi mà thấy rõ ràng họ an tịnh rồi, khi mình hít thở, thậm chí như thầy còn dạy một cái câu hơi thở để mà gom cái tâm mình. À, nhớ cái chỗ này, cái chỗ này nữa. Bởi vì tâm mình nó mới tu thì nó loạn, nó chưa, chứ mình chưa có bao giờ khép mình ở trong cái khuôn viên mà đồng tư trầm lặng. Thành ra nó hãy mình khép vô đó thì bắt đầu nó tuôn trào ra, tuôn trào nó nghĩ ngợi cái này kia, ngồi lại cái bắt đầu yên lặng. Thân nó vừa yên nó bắt đầu nó cứ phóng ra, phóng ra nhiều chuyện này hết tới chuyện kia. Mà cho nó vì vậy đó thì mình muốn mà cho nó cũng nhiếp được nó được, thì mình đưa vào cái hơi thở mình tác ý, mình nhắc nhiếp cái bắt đầu. Mình phải chủ động từ khi bắt đầu vô tu là chủ động, không được để vọng tưởng. Chứ có vọng tưởng ra vô nó quen rồi nó cũng khó lắm. Chỉ có mình tu lâu rồi là được cười cho nó cũng không. Còn không nó rơi vào trạng thái tưởng thì nó mới. Bởi vì khi mình ngồi mà nó, mình không có chủ động điều khiển được nó, cho nên nó cứ ra vô. Mà khi tự động nó yên, nó bắt đầu nó thấy nó bám vô hơi thở, nó biết điều cái nó lặng như trong tưởng, thì nó hết vọng tưởng nhưng mà nó bị rớt trong tưởng thì nó không đúng. Còn mình điều khiển vô, cho nên Đức Phật dạy cái thức điều khiển, thức vô tôi biết, tôi vô thở ra, tôi biết tôi thở ra. Hoặc là mình hướng tâm theo hơi thở ra vô y như vậy. Ví dụ như thích vô thì mình đồng thời mình hướng tâm mình tác ý theo hơi thở mình vô, và đồng thời mình tác ý theo hơi thở ra, là người đó hơi thở mà chậm. Còn cái người mà hơi thở nhanh thì không kịp, vì cái tác ý của mình dưới cái hơi thở nó không kịp, nó mệt. Còn cái nếu mà hơi thở mà người đó hơi chậm thì tác ý theo kịp thì nó dễ lắm. Nhưng mà mình tác ý không kịp thì thôi, mình cứ tác ý theo tự nhiên. Nhắc, cũng như mình nhắc chừng cho nó, mình biết hít vô hít ra, mình đang thở gì thôi, để cho nó được. Nhưng mà mình mới đầu mình tu ít, đừng tu nhiều. Ví dụ cái sức của mình cỡ tu chừng khoảng độ chừng 1 phút thì mình tu 1 phút, đừng có tu nhiều. Mình ngồi làm 1 phút mình tu, thì mình chủ động mình điều khiển cái hơi thở của mình, mình không dùng được, rồi làm rồi mình tăng lên. Chứ còn mình đừng có ngồi là 10 phút, 30 phút thì nó có hiện tượng bị lâu quá, mình không có đủ sức tỉnh thức nữa. Mà thế nó lâu quá thì một lúc có thời thì mình ngồi thấy nó không còn tưởng, nhưng đó là nó vô, chứ không phải là tự mình điều khiển vô. Mình làm sao mình chủ động mình điều khiển mình vô cả thì nó mới được. Cho nên nó sai chút là dập chân tại chỗ đó.
Mình ngồi thiền một phút thôi hả
thầy? Một phút mà chủ động điều khiển vô. Bây giờ thầy, ví dụ như vậy thầy khép chân thầy ngồi ha. Thầy khép chân lại thầy ngồi. Thì bắt đầu thầy chỉ cần thầy thở nhập nhẹ trước cái đã, để gom tâm thầy nói âm gom vô, cái nhân trung biết thầy thở ra vô. Thầy bắt đầu nhìn hai con mắt, nhìn cái chốc mũi, thầy thở hít vô. Hít vô chậm, chứ không hít như bình thường, hít vô chậm. Càng chậm để cho cái càng chậm thì cái tâm nó vô càng chậm, không? Rồi bắt đầu thì cũng thở ra chậm cho hết, thì thở là bình thường. Chứ thầy vô quá thì ức chế nó mệt. Nếu mà thở chậm thì nó vô dữ lắm, nhưng mà nó mệt. Nhưng mà sau này nó bị ức chế, nó sẽ tự mà cái gì. Thành ra thầy chỉ dùng nó để vô thôi, rồi bắt đầu thở lại bình thường. Thở lại bình thường thì nó còn sức vô đó, cho nên nó tập trung vô đây. về rồi thường nhắc nhẹ nhàng nhắc cái thâu pháp luôn. Này nó bị bức chế, nó sẽ tự mang cái gì ra, thầy chỉ dùng nó để gom thôi, rồi bắt đầu thở lại bình thường. Thở lại bình thường thì nó còn sức gom nó, cho nên nó tập trung như đây về rồi thường nhắc nhẹ nhàng nhắc cái thâu pháp luôn. Tích đồ tôi bị tụi vô tụi vô rồi để con khoảng thời gian cho nó tích đồ hết ra, coi như tùy thức đó. Rồi bắt đầu đó mình mới nhắc lại, rồi để cái thời gian dài ra coi tụi vô nó có dập đủ gì, coi tụi vô nó chịu bám vô. Nếu mà nó không chịu bám vô hơi thở thì phải hít một hơi thở chậm thì chậm nữa, rồi thở ra để cho nó vô trở lại. Cái thức mới tu tập nó là phải tu tập như vậy để cho nó tập trung được vô, để nó quen chứ không. Cái tâm của mình mới tu là nó chưa quen luôn vô đâu, nó còn khó luôn tu, cho nên mình ngồi lại yên lặng, thân yên lặng thì mình sẽ tâm khó không gì lắm.
Thư giãn đó cả, ví dụ như con bây giờ nó cũng có lâu lâu cái tâm niệm nó cũng giãn, như vậy thì mình cứ vậy tập hoài, thì nào cho nó hết tạm niệm thì thôi nó
mình đã tập cho được cái sức tỉnh thức. Mà thường thường là phải khi mà muốn chủ động điều khiển được cái tâm của mình thì có tạm niệm sinh vô, thời này được mà thời sau cũng được, thời kế cũng được, suốt 24 tiếng đồng hồ trong ngày đi mình tu tập trong mỗi thời đó, điều lúc nào mình cũng chủ động được nó, trong vòng từ 1 phút cho đến 5 phút, 10 phút là đủ sức tỉnh thức của mình trong thời gian đó để sáng tạo. Mà bây giờ nó còn tạp niệm là tại vì mình không kèm thêm cái pháp, mình cũng tâm mình nhắc tôi thở tôi biết tôi thở, rồi cứ mình hơi cái mình nhắc tôi thở tôi biết tôi thở, để rồi bắt mình cứ nhắc vậy để nối tiếp khoảng thời gian mà mình muốn 1 phút 2 phút hay là 5 phút nối tiếp. Cho nên mình cẩn thận, mình tập trung mà nhiệt tâm với cái pháp hướng như vậy, chứ mình nhắc nó định nó dần dần lâu vậy đó. Ví dụ như bây giờ thầy nhắc tôi thở tôi biết tôi đang thở không, rồi bắt đầu thầy hỏi thở từ 50 hơi thở, thầy đang nhắc nó là, tức là thầy nối tiếp, thì tác ý để mà nối tiếp thêm một khoảng thời gian kế, rồi để kế đó thầy lại nhắc nó nữa. Và như vậy suốt cái khoảng thời gian mà 1 phút, 5 phút, 10 phút nó sẽ không có tạm biệt, và nó giúp cho chúng ta không có bị lạnh và tỉnh, nó làm cho chúng ta rơi vào vô ký hoặc là ngôn cảnh, nó nhớ cái pháp nhiều lý. Vì vậy bây giờ lúc này lúc tu tỉnh thức thì vậy cho nên cái pháp hướng của chúng ta nó kèm theo, chứ nó không xả tâm, nó kèm theo cái sự tỉnh thức của hơi thở. Hiểu như vậy thì có thể là chúng ta chủ động điều khiển nó để mà tỉnh thức, chứ nó chưa phải hoàn toàn tỉnh thức đâu. Vì lơ lỏng mà không hướng tâm thì nó sẽ có tạp niệm. Hiểu vậy? Vì vậy mà mình phải có cái pháp dùng để dẫn nó tỉnh thức, chứ không có pháp thì nó sẽ không tỉnh thức được. Và nếu không tỉnh thức thì nó rơi vô ký hay hoặc là hương cầm tự nhiên. Không loạn tưởng thì vô ký hương cầm tự nhiên đó,
hướng dẫn nó.
Còn mình dẫn nó từ theo cái pháp ý của mình, pháp ý đó, thì như vậy là mình sẽ có cái khó khăn. Mà mình tu cái thời gian ít
thì còn có làm nhiều đó.
Sống giật và sống tạm sao, thế nào là sống không sống giật?
Không phóng dật à. Sống mà không phóng dật là sống độc tư tập lặng. Còn phóng tâm nó cứ nó, mình phải phân biệt chữ phóng tâm với phóng dật. Phóng dật á là mình phóng mà mình chạy theo mình dính mắt. Còn phóng tâm nó mới khởi động mà thôi. Hiểu chỗ này đúng không? Bây giờ mình khởi một cái niệm tức là phóng tâm. Bắt đầu giờ mình miên man, mình theo cái niệm đó để mình nó có khởi cái tâm ham thích mình trong đó là phóng dật lại.
Mới bắt đầu là phóng tâm.
Phóng tâm.
Kéo mình đi luôn.
Kéo đi luôn đó là phóng dật. Chứ là tùy miên á, nó liên tục ở trong cái khoảng thời gian đó gọi là tùy miên. Cái chữ tùy miên là mình ngủ, mình miên man ở trong. Còn tùy miên là theo cái niệm nào đó, nó tùy miên cái niệm đó. Thì trong khi phóng dật nó miên man ở trong đó. Còn phóng tâm nó khởi cái niệm rồi mình kéo dài cái nó là phóng dật.
Nhưng mà vì nó là cầu sống không phóng dật,
Sống trong phóng vật là ai nó khởi niệm là dừng nó lại liền là không phóng vật. À, mình dừng nó được là mình không phóng vật, còn mình phóng vật là mình chạy theo. Còn nó khởi niệm tức là nó phóng tâm. Phóng tâm thì bao giờ nó cũng có hết, nó phóng tâm trước, sau đó nó phóng vật.
Bởi vì mấy cái bài giải nhạc sư thiền, cái câu đầu là sống không phóng vật.
Đó, đó. Nghĩa là mình không chạy theo, tức là ly nữa đó. Chứ còn không phóng tâm là người ta nhập tứ thiền à, người ta phải thành tựu à. Nó hết phóng tâm rồi. Còn bây giờ đó mình phóng tâm mà không phóng vật. Mà ly dục ly ác pháp là ly chứ không phải diệt. Nó mới ly thôi, nó không có đoạn, nó chưa có đoạn. Nó mới ly. Ly là nó không phóng vật. Mà không phóng vật rồi thì nó bắt đầu nó quay vô. Nó quay vô rồi nó mới đoạn đó. Sau khi nó sơ thiền rồi nó qua tới tứ thiền. Nó đoạn tức là nó tới cái chỗ mà xả đó. Xả lạc, xả khổ, nó hết cái khổ, cái lạc của nó rồi. Thì đó nó mới đặt. Cho nên vì vậy cái phóng tâm nó hết. Còn cái phóng vật thì cái sơ thiền là không phóng vật là sơ thiền.
Nó cũng có nghĩa là sống độc cư.
Sống độc cư
cũng là trong phóng vật.
Phóng vật là sống độc cư. Nếu mà người không sống độc cư thì tập phóng vật. Không làm sao thôi. Bởi vì độc cư là nhữ cho nó phóng. Nó phóng vật mà mình giữ được mà mình cái niệm nó không lôi mình được, chạy ra ngoài được á thì nó sẽ hết phóng vật. Chứ nó phóng vật nó mạnh lắm. Bị với nó miên man như vậy là nó lôi mình đi rồi, nó lôi mình đi đó. Không khéo là nó đi tới cái tướng của mình ra, chạy theo cái ham muốn, cái ác pháp rồi. Nó phóng vật rồi nó lôi, nó sắp sửa nó lôi mình đó. Mà mình ngăn chặn liền, nó vừa phóng tâm là mình biết nó phóng vật là nó cho nó phóng vật rồi thì ngay đó là mình đã phá, đã xả, ngăn ngăn gì ra rồi.
Phóng tâm với vọng tưởng cũng giống nhau
à? Phóng tâm vọng tưởng đi nha, phóng tâm là vọng tưởng rồi.
Bởi có nhiều lúc không thấy như thầy nói đó là gì có chuyện đâu mấy chục năm gì trước á, ngồi tự nhiên nó hiện lên rõ ra.
Đó là phóng tâm.
Mình nghĩ là nó không thể nhớ được, sao nó nhớ rành mạch,
nhớ
đi nhiều lúc đó vậy.
Mà chính sống độc cư thì cái phóng tâm nó dữ lắm. Nhưng mà mình chạy theo cái phóng tâm đó, kéo dài theo nó thì nó bị phóng vật. Nó không giật thì mất rồi.
Trong lúc mình sống độc cư nó có lé ra.
Lé ra tức là nó không tâm đó.
Chắc
là cắt liền. Ngăn ác gì khác liền. Giờ không để đó. Mình ngăn không được tức là nó phóng ra rồi. Mà nó phóng ra rồi thì mình phải diệt. Không để nó.
Cũng như mình tập do
đặt bởi vì phóng vật coi gì khó lắm á. Không tâm thì chưa được tới nó được đó. Mình không ngăn cái được phóng tâm đâu, mà phóng vật là ngăn được. Tại vì khi mà nó khởi ra cái niệm phóng tâm rồi thì mình biết rồi, cho nên mình không cho nó theo. Mình quán xét, mình xả niệm nó liền. Không để vô tâm mình bị nó lôi theo tâm vô. Còn nó lôi theo, nó khởi cái tâm tham nữa. Cho nên mình phóng vật nó có nằm ở trong cái chỗ mà vật. Nghĩa là có tâm tham thôi, tham muốn rồi. Chạy theo cái đối tượng đó là.
Chữ vật nghĩa là gì?
Chữ vật là nghĩa là nó nằm ở trong cái có cái nghĩa của nó là nó lôi cuốn mình. Chữ vật có nghĩa là lôi cuốn. Vật không phải là đồ vật. Chữ vật với đê mà. Vật nó có nghĩa là lôi cuốn. Nghĩa của nó kéo theo đó. Cho nên vì vậy đó mà mình nhận xét được cái chỗ này rồi thì không để tâm phóng vật, để cho ly, mà không phóng vật là ly. Nói vậy thôi, còn phóng tâm thì kệ nó. Cho nên mình ức chế, mình không cho phóng tâm là mình duy niệm. Cho nên mình bây giờ là ngăn chặn phóng vật thôi, ly thôi, chứ không có gì hết. Cái
chuyện đâu đâu, tự nhiên nó hiện lên hoài, mình hiện hoài mà mình cứ tức ngăn không nổi. Cái làm sao ngăn được, tự nhiên nó hiện lên. Như đang lúc mình phải thở, sau lúc thì nó cũng hiện lên, giật mình. Mình không
nghĩ
mấy
cái
tự nhiên.
Tự nhiên nó không thời gian nó hết. Nó tuôn trào thời gian, bởi vì thì nó chỉ giữ cái hành độc cư thôi. Bây giờ mình ở đây nè, nhất định không tiếp duyên, không đọc kinh sách gì hết. Cho nó phóng đi, nó phóng mà mình cứ giữ. Giữ chân, tức là không cho nó phóng vạch rồi. Còn nó phóng tâm không. Nó không liếc rồi nó phóng mà nó không phóng vật được thì nó diệt nó. Mình không làm gì hết mà nó diệt. Nó sai mình không được. Tức là nó không đánh được cái tâm tham mình thôi. Tham vui hay này kia nó chuyện rồi đó. Tham đọc sạch hay này kia nó khởi đúng cái tâm tham mình lắm. tham muốn cái gì của mình tham muốn là nó phóng tâm ra để nó lôi mình là phóng dật rồi, mà nó không đánh được cái tâm tham muốn mình được, nó khởi mà nó đánh không được tham muốn mình, vì cái này nó tham muốn mà khởi ra cái này mình không tham muốn rồi nó dừng lại nó ly, và cứ như vậy là bị biến thành công cái gì định là cái gì đó, nó mới có định là cái tâm nó mới định như cái tâm mình, chứ không phải là mình ngồi mình ở cho nên nó hết phóng dật.
Ở lúc trước còn nghe thầy nói đừng có để phóng ra thì vọng tưởng nó vào nữa sao khó, không mới sợ gì, làm sao mà để không cho nó vào được, giờ không cho nó vào được, nó muốn vô nó vô tự do. Con không biết làm sao mà ngăn,
bởi vì có nhiều người không hiểu chỗ đó đó, cố gắng mà ngăn tập trung gì giữ trợ trời được tôi, nó muốn bể cái đầu luôn, nó nặng đầu nó căng mặt căng mày làm gì, bởi vì trên từ nó diễn tả không, người ta muốn nói vậy có nghĩa là đừng có phóng dật thôi, nhưng mà nó khởi tâm là hôm nay sư hỏi hai danh từ nữa thì giải thích cho nó rõ ràng rồi mới hiểu rõ, nếu mà không hỏi thì kể như là mình cũng làm không biết cái nào phóng tâm cái nào phóng dật, mà chính trong giai đoạn này mình chỉ ngăn ngừa cái phóng dật gì cái phóng dật chứ còn phóng tâm đấy, cho nên nó không bị cắt đầu nào. Nó phóng cho nó phóng ra nhưng mà mình quán xét mình xả ly nó thì mình không chạy theo nó thì tức là mình không phóng dật gì, ví dụ như giờ mình buồn quá mình ngồi đây mình lấy cây nhang hay cái gì mình dễ đất mình chơi cho nó bớt cô đơn, nhất định mày phóng dật rồi mày chạy theo tao không thèm nữa, đó là cái niệm phóng dật mà nó lôi mình để làm cho mình bớt cô đơn. À, bây giờ nó cô đơn thì nó thấy nó ngồi đây nó cô đơn tức là nó phóng ra, bây giờ thấy chỗ đó dơ rồi đi thôi, đó là nó phóng dật rồi đó. Nó phóng dật bắt đầu mình lấy cái kia ra mình hố rồi nó phóng dật, nó phá độc cư rồi. Chứ còn nếu mà thấy nó biết mày sanh ra mày thấy đúng rác bây giờ cũng hốt mày chết, mày phóng dật theo đúng rác. Mày phóng dật theo đúng rác, tao không làm đâu, mình không làm cái nó tụt hứng rồi, không lâu mình cũng được biết là bị phóng dật mà mình không biết. Thì cái phóng dật thầy muốn giải thích cái chỗ đó để thấy cái nghĩa, giải thích không có được phải không, bây giờ hiểu được nó phóng dật là như vậy đó. Nó sai kiến mình hiểu, nó làm cho bớt, nó mất cô đơn, nó ngồi không có chịu được. Đây là rồi bắt đầu bây giờ ví dụ như cái người mà nhập thất á, họ thấy một tờ báo gì thờ họ đặt nguyên ra, họ khoái lắm, nó bớt cô đơn, tức là nó phóng dật. Mà ở đây mình ly dục tức là ngăn chặn cái phóng dật, chứ không phải là không có cho cái niệm được. Cho nên cái niệm thở mà nó thở mà nó sai được tức là nó phóng dật rồi, tùy việc nó, mà việc nó rồi thì nó đơn.
Bữa nay con tính tin thầy là con sơn lại. Nghe thầy nói vậy
biết tiếc là phóng dật. Đó cái thứ đó.
Ngày qua con ra con kỳ bỏ rồi con dơ quá, con mới nói định tin thầy là con sơn lại cho nó ấy, như để đóng rộng yêu rồi mà ta vô tử bây giờ.
Nó cởi tâm đó, tâm đúng rồi. Bởi vì nếu mà không hỏi thì con ví tưởng là mình làm cái chuyện như vậy tu là tốt, không phải đâu, coi vậy cho nó phóng dật. Bởi khi gần thầy mới dạy cho lần lượt để thấy rõ rồi mình cố coi vậy, chứ học cũng khó lắm chứ không phải dễ đâu, cho cái tâm đừng phóng dật khó, ngồi mà mấy thầy nó thanh thản an lạc vô rồi. À, mấy cái từ đơn giản vậy mà làm sao mình sống được như vậy là đó là được.
Nhưng mà cái điều ép dọn qua cái nhân vật rồng rượu một cái
là
nó kỳ quá
đó, cái chính cái chỗ đó là bị phóng dật, nó đưa qua mình bớt tập, mình bớt cô đơn, mình làm nó bớt cô đơn, mà cô đơn việc nào thì nó lại phóng tâm nhiều, này nó phóng tâm để nó lôi mình ra phóng dật, mà mình ngăn chặn nó riết nó quay vô nó được thành thả an lạc vui sướng lắm, nó không thấy gì nữa. Mà bởi vì hồn thở thở ông dạy kiếm đi theo nó thật là nó phóng dật dữ lắm, cho nên ai nói về mà trầm trĩ mà tu nhập thất mà tu chuyện nó phóng dật dữ lắm. Bây giờ mặc dù mình có sống mình chứ nó không phải sống mình, nó sống với công việc, nó sống với hữu sự.
Không biết mà nó làm biến nha.
Họ nói là biến mà chính mình đâu phải dễ cái sự làm biến này, cái làm biến này chứ khó lắm, không ai làm biến nổi đâu. Mình chứ mình nói cái người làm biến thì cái sự thật là họ phải đi nói chuyện chỗ này chỗ kia họ chơi uống rượu rồi này kia, họ là biến họ mà, nhưng mà họ phái đi chơi thì còn họ phóng dật còn hơn ai. Còn mình á thì mình nói mình siêng năng như thật ra mình bị phóng dật, còn thử mình là biến đi, đừng uống rượu uống chè đừng đi chơi đâu hết, chỉ sống mình đi, không làm gì hết, thử mình là biến nổi không, không có ông trời thần biến nổi chứ, chỉ có ông Phật là biến thì thôi. Không đó, ông người nói hai sư nghĩ có phải không? Có ông Phật mà biến vậy nổi, ai là biến nổi chịu.
Người tu chứng mới là biến chịu đó.
Thì bữa nay nghe thầy nói mới hiểu được cái ý đó này.
Gần thầy chừng nào nó lại sáng con đường đi thì sáng rồi đó.
Dạ.
Bởi vì
cái phóng tâm nó dễ thì dễ trở thành phóng
dật,
làm cách nào
nó dễ trở thành phóng dật, cách thường xuyên mình dùng pháp tu, mới đầu thì nó thường xuyên nó phóng tâm, rồi khi phóng tâm thì chợt mình hiểu nó, mình biết nó đang phóng dật thì mình dừng nó lại đi, tức là ngăn ác, diệt ác đó. Còn còn mình giữ cái tâm của mình trong hành động đi và luôn luôn phát hướng như lý tác ý ra, hoặc là trong hành động của hơi thở, quán ly tham, tôi biết tôi vô quán ly tham, tôi biết mình sử dụng cái này quen dần nữa, thời gian sau vừa cái phát hướng vừa là cái hơi thở của mình, thì đó là các khác ngăn ngăn cái tâm phóng tâm, phải hiểu nó. Mà nếu mình để bình thường thì nó phóng tâm, cho nên mình nỗ lực, mình siêng năng, mình tu tập. Tu tập đầu tiên đó, thì nó hay bị phóng tâm phóng dật, do đó mình mới dùng cái pháp mà định vô lậu, quán sát để mình ly những cái niệm này, mình diệt những cái niệm này hết, đừng có để cho nó tới, nhưng mà nó luôn nó tới, mình cứ bền chí đừng có sợ, nó tới 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 bao nhiêu thì chúng tôi dùng cái niệm đó quán sát rồi ly nó ra, rồi dùng con hướng đặng giúp nó đi, cứ như tu tập vậy ngày ngày đừng có sợ, rồi nó sẽ hết. Mà nó hết thì lúc bây giờ đó thật sự ra muốn mà cho nó hết, đừng có tiếp viên ra ngoài mà sống độc thư, mà nhớ. Cho nên vì vậy đó, khi mà phóng tâm với phóng dật nó gần nhau lắm, thì nó phóng tâm thì nó lâu cuốn mình theo với cái dính mắt ở trong cái phóng tâm đó, thì bắt đầu bây giờ nó phóng tâm ra thì mình thấy cái niệm nó phóng rồi, thì bắt đầu mình đem cái niệm, mổ xẻ cái niệm, nó coi nó dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu ở trong cái lậu hoặc nào. Khi mà mình thấu rõ nó ở trong ba cái lậu hoặc này, trong một cái, trong ba cái này thì ngay đó là mình xả nó. Còn nếu không thì nó phải quán xét qua nhân quả. Đã nhân quả mà nếu mình thấy nhân quả ác thì xả liền, mà thiện chấp nhận. Cái này là tốt, cái này để giúp cho chúng ta trên con đường tu để hiểu thêm. Ví dụ bây giờ có một cái niệm nó khởi một cái câu kinh, phải không? Nhưng mà nó cũng là phóng tâm rồi. Bây giờ mình khởi ra cái niệm cũng câu pháp Phật dạy thôi, cái lời Phật dạy thôi. Bây giờ nó khởi ra cái câu như thế này, câu kinh có cuốn như thế này: chư ác mặt tác, chúng thiện vụng hành, tự định trị ý. Mình như vậy là như thế nào là tự định trị ý? Thì mình tư duy cái đâu câu đó thì bị dính phóng dật rồi. Nó khởi ra cái niệm chư ác mặt tác, chúng thiện vụng hành thôi, thì nó mới không phóng tâm rồi. Bây giờ nó mình có tư duy nó là phóng dật. Bây giờ mới nói như thế này, bây giờ thầy mới giải thích cho nghe để thấy đây là một cái pháp rồi. Do đó mình mới suy ngẫm nó, đây là mình đưa ra một cái này để cho mình tìm hiểu cái chỗ này trên cái phương hành động tu của mình, trong ngăn án diệt ác, phải không? Cho nên nó đưa ra cái câu này để cho mình suy tư, để biết nó. Do đó mình suy tư nó, mình thấy đây là thiện pháp, đúng thiện pháp, phải hiểu nó, hiểu nó cách thức như thế nào để mà thực hiện ngăn án diệt ác, phải không? Rõ ràng là phóng tâm phóng dật rõ ràng đó, nhưng mà nó ở trên cái pháp thiện. Còn giờ nó phóng tâm ở trên pháp ác, nó dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, do đó pháp ác thì mình quán xét nó, mình cũng quán xét, cũng tư duy vậy, không? Mình tư duy nó rồi bắt đầu mình diệt nó. Còn cái này tư duy nó thì rất dễ tư diệt. Được không? Đúng không sao?
Bởi
không có không phóng dật. Còn bây giờ nó phóng dật, nhớ nhà mình, nhớ cách thức mà bây giờ chưa tự ăn mà nó đòi có bụng, mà mình thấy nó cứ còn thà nó muốn ăn, thì như vậy mình bị phóng dật. Thì cái này là quán xét, làm biết nó liền.
Phóng dật ác ha.
Mất đầu cơ. Không sao hết. Có nhiều tiện nó giúp, nếu mà về chánh pháp thì nó giúp cho mình kinh nghiệm thêm để rút tỉa cái sự tu. Mà nó về thiện pháp nó giúp mình tăng trưởng cái tâm thanh thản. Đừng ức chế nó. Chứ không theo mình ức chế luôn cả thiện cả ác thì coi như là mình dùng nhé. Nó tới cái chỗ nó đường cùng nó bật mình. Nó chịu không nổi.
Thầy sẽ
nói thêm về cái phần mà rắc rối nhất là ở trong kinh sách của Phật là cái phần kiết sử. À, nó có đầu tiên thì chúng ta học chúng ta có năm cái hạ phần kiết sử, cái thân, thân kiến kiết sử, năm cái hạ phần kiết sử thì cái thứ nhất là thân kiến, cái kiến chấp gì cái thân của mình. Đức Phật nói mình kiến chấp gì cái thân của mình. Cho nên trong cái bài pháp nói vô thường khổ không vô ngã vô ngã, có nghĩa là nói cái Đức Phật muốn giải thích cho mình hiểu cái ngã của mình là nó không có cái gì thật thụ ở trong đó, cho nên đừng có chấp nó. Không phải là thân thọ sắc thọ tưởng hành thức, không phải năm cái dũng này có một cái nào là của nó. Mình chấp cái thân của mình là sắc, cái thọ là thân của mình, là cái thức của mình, mà mình chấp cái tưởng là của mình chấp cái hành là của mình chấp cái thức là của mình, thì cái đó là thân kiến, thật không có đúng, nó trói buộc mình. Nhưng cái này coi như là dường như người ta điều ai cũng bị trói buộc cái về cái thân kiến kiết sử này. Cái thứ nhất, cái nghi kiết sử, cái tại sao mà ở trong cái mình phải so sánh trở lại cái ngũ tiền cái, năm cái tiền cái, nó có cái nghi tiền cái. Nghi tiền cái là cái sự kiện có cái thằng nó đi ngang qua, nghi cái thằng, cái tướng nó là thiệt cái. Còn bây giờ mình đã nghi rồi, mình nghi rồi, nghi cái gì rồi, nghĩa là nó không phải là mình thoáng qua cái kia, nó cái màn nó ngăn che mình vừa thấy á, vừa thấy cái tướng dáng của cái thằng đó mình nghi nó là thằng cắt trộn không. Cái đó là cái thiệt cái. Mình phân biệt những cái chủ dùng này nó làm cho mình ngăn che cái nó, mình không có phá được cái đó, cho nên cái nghi đó nó làm cho mình trong tâm mình cứ lo lắng sợ nó lấy đồ này kia chứ dục dừng nó làm cho mình không có được yên tâm, không có được thanh thản, cứ phải dục dừng nó sợ nó lấy cái này lấy kia à. Đó là cái nghi truyền cảm. Còn cái nghi kiết sử thì người ta sẵn có cái nghi rồi à. Bây giờ ví dụ như mình nghi một cái người nào thôi, nhưng mà cái đó nó cứ nó hiện trong tâm của mình. Người đó thì họ đi đâu rồi mình không thấy nữa, nhưng mình nghi. Ví dụ như mình đọc cái câu kinh của Đại Thừa, mình nghi cái này, nghi cái này, nghi cái này. Cái đó nó thuộc về nghi kiết sử, nó trói buộc mình. Ví dụ như nghe câu công án, ví dụ như ba tương lai, hỏi Phật là gì, ba tương lai. Mình nghi, sao ba tương lai là Phật rồi. Cái đó là mình kiết sử. Cho nên vì cái khéo léo sử dụng của thiền tâm độ đó, người ta khởi cái nghi định đó, để cho nó đừng có khởi niệm, bắt nghi nó cứ ôm bắt cái nghi. Còn cái nghi thì cái là mình thoáng thấy, mình khởi tâm nghi ra, chứ nó chưa có cái nghi trong đó. Còn cái này nó cứ nghi, nó ôm bắt cái nghi. Cho nên vì vậy mà cái người tu theo thiền tâm độ mà nghi định đó, thì họ sử dụng cái nghi này, cái nghi truyền cảm, cái nghi kiết sử, cái nghi nó có sẵn. Cái gì mà nó có sẵn, nó trói buộc mình, thì đó là thuộc về kiết sử. Còn cái mà không có sẵn, còn cái giới cấm thủ có nghĩa là một cái người đã chấp giới, giữ cái giới. Chẳng hạn bây giờ thầy bị bệnh này, ngày ăn bữa này, mà giờ ăn không có được, phải không? Mà sáng thầy phải uống thêm chút cháo để thầy uống thuốc, mà giờ thầy chấp nhận quyết định là chưa ăn hay hoặc uống thôi, chứ mình không có sáng quan nữa. À, đó là kêu là giới cấm thủ. Vì nó thuộc về hạ phần kiết sử, nó trói buộc mình. Giới luật nó cũng trói buộc mình, nếu mình chấp nó thì trói buộc. Nhưng ở trong Phật đã dạy mình khai giá trì pháp. Phải không? Có khai giới ra. Bây giờ ví dụ như bây giờ thầy bệnh bệnh, sáng thầy phải uống thuốc, còn để bụng trống uống thuốc thì không có hơn, nó sẽ bệnh. Do đó thầy phải uống một ly sữa, ăn chén cháo, rồi thầy uống thuốc. Thì cái đó là thầy khai giới ra. Bây giờ trước khi thầy ăn thì khai giới ra. Thầy khai giới ra, hôm nay vì cái thân bệnh, tôi xin khai giới để uống thuốc. Sau khi uống thuốc mạnh rồi, tôi đóng giới lại. Giá là khai giá trì phạm thôi, cho nên tôi không có phạm giới. Vậy tôi có pháp tôi thực hiện, chứ không phải là tôi cố chấp. Còn mình chấp, tôi ăn khi không ăn khi thờ, nhất định chết bỏ nhưng không ăn khi thờ, do đó họ uống thuốc được. Vì vậy mà uống thuốc được mình không hết, mình không hết thì chỉ còn nước chết. Thì cái này là giới cấm thụ. Nó thụ gì kiết sử, nó trói mình. Ở khi mình chấp giới nó bị trói. Mà Phật đâu Phật cho mình một cái lối để cho mình khai. Cũng như bây giờ có người phụ nữ à, họ bị chết đuối dưới sông, họ đang thật lặng ở dưới, mà mình đi ra mình gặp, mình làm gì tu sĩ mà không được, giới cấm được đụng người phụ nữ, cho nên mình đi luôn, cô này phải chết. Trong khi đó mình khai giới à, bây giờ trước cái tình trạng mà quá cấm bến như thế này tôi phải cứu người, do nên tôi khai giới liền, nhảy xuống lội ra ôm cô ta lên, xong rồi có người khác đến hô hấp cho cô ta thì mình giao cho người ta, tôi xin đấm giới là ngay liền đó, tư tưởng của mình xin đấm giới rồi, từ đây mình ra đi không để cho người ta lưu lại ơn nghĩa gì hết, thì tức là mình không có lưu lại cái tình cảm của mình, nhất định đấm giới lại và giữ gìn, không có để sự đụng chạm nhau mà nó gây ra cho mình có cái cảm xúc của nam nữ à, thì do đó mình đấm giới lại, tức là mình giữ gìn như vậy. Cho nên người như vậy gọi là không bị năm cái hạ phần kiết sử này nói thì thôi chứ còn không kéo, bởi vì ở đây những cái phần này là những cái phần rất quan trọng để cho mình biết những cái điều kiện mà nó xảy ra mà mình chấp giới quá thì mình bị kiết kiết sử của giới. Trong cái hành trì tu hành của mình, tham kiết sử à, tham kiết sử tức là cái tham của mình à, mình ham muốn cái đó, nó có ham muốn ở trong lòng của mình. Ví dụ như bây giờ mình muốn cái này, mình muốn cái máy này, cái lòng ham muốn của mình nó luôn luôn mà mình không có chịu bứt nó ra, mình không chịu đoạn dứt nó ra, nó cứ trói được để cho tới chừng mình có tiền mình sắm nó được, thì cái đó là gọi là tham kiết sử. Tham kiết sử của hạ và sân kiết sử à, sân kiết sử là bây giờ mình đang sân nè, nó trói buộc cái lòng sân của mình cứ thành thành buộc phiền nó thành quá, nó chửi mình nó nói nặng nhẹ hoài, tức giận nó mà không muốn chịu xả ra, đó là mình bị sân kiết sử. Năm cái này gọi là năm hạ phần kiết sử, nó mới hạ thôi. Còn năm thượng phần kiết sử, sắc tham à, sắc tham kiết sử à, bây giờ mình thấy một người phụ nữ à, hoặc là mình thấy cái món đồ đẹp nào đó mình khởi ra ham muốn, thì cái ham muốn này, cái sắc tham kiết sử này nó làm cho mình thấy cái món vật đó, nghĩa là bắt đầu cái tham của ngũ tiền cái, mình phải phân biệt giữa cái tiền cái với này, tham dục tiền cái ở đây, cái tham dục tiền cái với sắc tham. Bây giờ thầy thấy cái máy này, thấy cái sắc của nó, sắc tham có nghĩa là con người người ta giải phân tích là mình thấy cái sắc phụ nữ có là một, thấy cái món đồ, thấy cái xe, thấy cái gì, hoặc là thấy cuốn sách, thấy cái gì đẹp mình thích, nó gọi là sắc tham. Thì cái sắc, cái tham dục của tiền cái nó khác hơn, nó phải so sánh được cái chỗ này, bởi vì tôi phải phân tích được cái chỗ này nè. Tham dục của tiền cái là mình khởi sự, mình thấy cái này, mình muốn cái này, cũng như mình thấy một cô phụ nữ, mình muốn cô phụ nữ, thì đó tham dục nó che mình luôn luôn, mình cứ tương tư trong lòng mình hoài. Cái thời gian mà tương tư á thì nó trở thành là sắc tham. Nó không còn nằm ở trong cái tiền cái nữa, nó khởi cái điểm của nó là cái tiền cái nó che mình rồi, thì bắt đầu nó từ đó nó bị trói buộc, nó trói buộc thì nó trở thành là cái năm thượng phần kiết sử. Nó từ cái này nó chuyển qua cái này thì nó trói mình điện ở trong mình, còn cái kia nó che ngăn che mình, cho nên mình không thấy nó là cái này là cái khổ có cái này, cái giữ gìn cái này kia, hoặc là không thấy người phụ nữ, cái đẹp của người phụ nữ là cái độc, mình không thấy nó là cánh độc, nó là cột dữ, nó sẽ đem đến những cái nỗi khổ cho mình, có thể nó là một cái tù chung thân của mình đó, mình không thấy, mà do đó nó bị ngăn che, mình thấy nó thích, mình thấy nó ham muốn, đó là tham sắc dục của truyền cái. Nhưng mà cái đó nó triền miên trong lòng mình, để mà đạt cho được thì nó trở thành sắc tham của kiết sử. Thấy chưa? Thấy từ cái đầu rồi đến cái chỗ đó nó trói mình vô đó, nó thành cái kiết sử. Kiết sử à, vô sắc tham à, vô sắc tham nó không có hình ảnh mà nó tham muốn. À, từ đây nó bởi vì cái này sắc tham nó có cái hình ảnh, nó lưu hình ảnh, nó cứ ở tâm tham muốn mình, và còn giờ nó không có mà nó tưởng thôi. Cho nên vô sắc tham là tưởng tham. Vì vậy mà nó thực hiện trong giấc mộng. Ví dụ như bây giờ vô sắc tham, cha mẹ mình mất đi rồi, nó không còn cái hình ảnh đó nữa. Thế mà mình nằm mộng mình thấy được cái hình ảnh cha mẹ của mình. Nó tham đây nó còn thương, còn nhớ. Chỉ tham đây không phải là nó đủ mọi cách ở trong đó. Nằm ở trong cái dục tham mà. Cho nên nó thực hiện ra cái hình ảnh của cha mẹ của mình. Mình thấy cha mẹ mình còn sống trên thế giới. Còn mạng, mạng thật sự ra cái mạng cái sử này á, thì luôn luôn lúc nào mình cũng chắc nó nằm ở trong này, nó có cái mạng đó mà nó trói mà chặt, ai không động tới chứ động tới cái sân liền, nó chắc ngã đó mà, ngã mạng dữ lắm chứ đâu phải thường. Đó là nó kiết sử nó trói mà, cho nên những cái sợi dây này là khó, nó khó lắm. Nó thượng gần kiết sử, nó có trạo cử, nó có cái trạo cử kiết sử. Muôn đời mình ngồi, nó bắt đầu mình ngồi. Cho nên Đức Phật dạy mình an tĩnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tĩnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra, an tĩnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tĩnh tâm hành, tôi biết tôi. Mình ngồi đây chứ, coi chừng nó lát ngứa ngáy hoặc là nó làm cho mình bất an, nó bị trào cử. Mà cái trào cử, cái trào cử của cái thượng phần kiết sử này là luôn luôn nó có sẵn ở trong thân, nhất là về cái thọ. Mỗi mình khi mà trào cử nó làm cho mình khó, như bây giờ mình ngồi tới mình tay chân, tay chân nó cứ bắt mình nhức nhức bắt mình gì khá thì chịu đựng cái này cái khác, đau khổ nào hoặc nhức chân của mình ngồi một cái giờ thì nó làm cho mình khổ sở khó chịu, cảm giác nó bất an đó. Nó trào cử cái thọ cũng nó làm cho mình bất an đó, thì nó trào cử. Mà cái này muôn đời mình đã có sự dây trói buộc này, gọi là kiết sử của nó. Còn vô minh thì vô minh kiết sử thì chắc chắn bây giờ con người của mình người nào cũng vô minh hết, không có người nào mà không vô minh. Và cái vô minh này mình cứ làm cách là nó minh không á, thì phải nói thật sự mình đang vô minh. Chỉ ra khi nào mình minh là mình sống đúng giới, mình phạm giới là vô minh. Có hai cái đó, cái người phạm giới là người vô minh và cái người sống đúng giới. Chẳng hạn bây giờ đó, mình đang sống một ngày một bữa là mình minh, mà mình lỡ mình ăn phi thờ một chút là mình vô minh. Cho nên vì vậy giới luật là trí tuệ, mà trí tuệ là giới luật mà trí tuệ đâu thì giới luật đó mà. Cho nên hai cái này nó không tách lìa ra được. Vì vậy cho nên vô minh nó kịp theo với cái chỗ pha giới, mà phải lấy được cái chỗ. Cho nên cái vô minh kiết sử này luôn luôn nó nằm ở trong cái chỗ mà hiểu lệch của mình, mà chỉ còn có cái kê cái bản giới luật ra mình thấy phạm cái lỗi là tức là mình vô minh. Mà nó mình không kê ra được thì ngay đó là mình phạm lỗi, là mình bị vô minh, bị vô minh kiết sử. Nó trói mình, nó trói chặt. Ví dụ như bây giờ mình sáng mình thèm muốn ăn thì đó là vô minh rồi đó. Nó phá giới rồi, mình thấy cái tâm mà như vậy là vô minh. Mà khi mà mình phạm một cái là vô minh thật sự. Còn mình còn minh thì mình còn tư duy, mình suy nghĩ, mình nhất định mình chết không có ăn quy thật. Thì như vậy là mình sẽ minh. Minh với vô minh nó hai cái nó luôn luôn nó đề với nhau. Ví dụ như bây giờ thầy nói như bên mặt bên trái vậy đó. Ví dụ như bây giờ thầy nó ở đây đập cư, mình đi nói chuyện đó là vô minh. Mình nói chuyện tức là mình làm cái tâm không dần, tức là mình vô minh, mình để tạo cho mình không giải thoát, đó là vô minh. Ví dụ như bây giờ thầy nó đập cư, không biết duyên ai, không nói chuyện ai, ráng nỗ lực để thực hiện tâm không phóng dật, do đó mình thấy cô đơn buồn bã quá, sanh ra chuyện này đi làm chuyện kia đi làm, thì đó là vô minh. Vô minh kiết sử nó hiện ra, nó tối mà nó dẫn đi đó. Đó. Còn cái vô minh mà của ngũ tiền trái á, nó tạo cử á, là nó thì miên. Nó thì miên cái buồn ngủ nó không cầm thì miên đó, là nó cái đó là vô minh cái si. Cái tướng trạng của ngũ tiền trái là cái tướng si. Tướng si nó hiện ra cái ham ngủ. Ham ngủ tức là hồi đâu vụt đó, hồi đâu cũng là buồn ngủ đó. Cái đó là tướng si. Cho nên cái người nào mà ham ngủ là người đó, người đó người si. Nhưng mà còn cái vô minh này là cái vô minh trong thượng phần kiết sử này, nó thường gì giới luật, nó không có buồn ngủ, mà anh cứ anh phạm giới hoài thì anh là vô minh. Cho nên mà thấy là si nó cũng là vô minh vậy, nhưng mà si nó hiện cái tướng si của tiền cái. Cho nên cái gì mà nó hiện ra cái màn che của nó thì cái đó nó hiện ra cái tướng của nó thì nó là tiền cái. Mà cái gì mà nó cái gì mà nó trói buộc mình, nó làm cho mình không đúng, thì cái đó nó nằm trong cái kiết sử. Trong kiết sử thì đây là năm thượng phần kiết sử và năm hạ phần kiết sử, thì nó có bảy kiết sử nữa. Nó còn có bảy cái kiết sử nữa. Bảy kiết sử này mà thầy thường hay nhắc nhiều nhất là gì, nó cũng rút tỉa trong cái năm thượng phần kiết sử và năm cái hạ phần kiết sử này, mà nó rút ra ở trong cái thất kiết sử này. Ngữ tóm lại thất kiết sử nó rất cụ thể và rõ ràng. Ái kiết sử tức là tình nghĩa cha con hoặc gia đình, lòng thương yêu của mình, tức là ái kiết sử, nó trói buộc mình rất khó lắm. Sân kiết sử, cái lòng sân của mình nó khó dứt, nó khó dứt lắm. Cho nên nó, mình bây giờ không có sân, cái nó có trong này nè. Cho nên nó có sẵn ở trong này nè. Nó là những cái nó trói buộc mình. Kiến kiết sử, những cái mình hiểu biết, cũng như các nhà đại thừa mà chấp nhận là Phật tánh hoặc chân như này kia, cái kiến chấp đó nó khó, còn họ cũng khó bỏ. Họ chấp như vậy là như thế nào đúng rồi, thì bây giờ khó bỏ, nó gọi là kiến kiết sử. Cái mà họ hiểu biết đó là kiến kiết sử. Nghi kiết sử, cái nghi của mình, mà cái tâm nghi của mình, con người của mình bây giờ nó hết nghi thì mình không nói hết được đâu. Nó hở ra gì cũng nghi rồi. Nghi cái sự mạng, cái sự cái ngã mạng của mình, tức là mình chấp ngã dữ dội, nói là trói mình chặt. Cái sự hở ra cái sự dữ dội của mình xung quanh mình có, dù là cái bát của mình xả còn không được. Nên chứ đừng nói là cái hữu tham, cái có hở là nó có rồi, tham thì cứ giữ nó mà không bỏ ra được, đó là hữu tham cái sự. Vô bên cái sự đó là cái tham. Đó là thất cái sự của nó.
Mình tháo nó làm sao mình tháo được?
Bởi vì cho nên mình tu á, mình phải dùng các cái loại định, rồi coi như là biết chúng ta nó ngăn án gì ác, tất cả những cái này đều là pháp ác không à. Mà nó chỉ phá, nó phá cái kiết sử này, thất kiết sử này phá thì nó chỉ có duy nhất là có cái pháp như lý tâm ý là phá được. Bởi vì nó ngầm ở trong người của mình, nó đủ cái đó, nó trói buộc mình trong này, bây giờ nó sẵn rồi, nó thành cái lực dữ dội tận đó. Cho nên vì vậy hàng ngày mình nhắc, mình hướng tâm mình nhắc á, nó mới cởi mở từng chút nó mới ra. Nó ra những cái sợi dây đó nó bứt ra. Chỉ có nó hướng là nhắc thôi. Chứ còn cái thức cái sự này nó đặt được.
Mình hướng cách nào vậy?
Ví dụ như mình hướng tâm ly dục ly ác, nó ly cái đó thì nó cắt cái này. Nó không ly thì nó không cắt. Rồi mình sống đúng là cư, nó không phóng vật thì nó cắt. Pháp hướng nhắc hàng ngày, nhắc thành trở thành cái lực. Bởi vì cái sự tu tập, thầy nói thật sự nó phải có một sự bền chí, lực chí hết sức như cái pháp nhiều ly các ý. Bởi vì nó không thể nào mình nhắc một lần mà nó hiệu quả. Có người ta nhắc 10 lần người ta có hiệu quả, còn mình nhắc 10 lần, 100 lần chưa có hiệu quả. Tại vì cái khối nghiệp của mình, cái khối mà kiết sử này nó chặt quá, cái dây nó buộc chặt quá. Còn người ta nó cái dây người ta nó lỏng, người ta nhắc 5-10 lần nó được. Còn mình nhắc nó như vậy nó cũng bút đó, mà bút không hết, nó nhiều quá, nó trầm lớp lớp này kia, nó tối là nhiều. Cho nên có nhiều người rất là lâu, có nhiều người cũng rất. Cũng như ví dụ như thầy trong 6 tháng, hồi quý sư nó thật sự ra mà nếu mà chuyên cần phải 6 tháng nó mới có hiệu quả, mà chuyên cần chứ mà tu gắn chứ còn mình tu chỉ năm mình thấy không hiệu quả rồi bỏ là mình phí rồi. Thế không phải là đơn giản đâu, phải bền chí, phải kiên nhẫn dữ lắm. Mình biết, mình tin tưởng pháp nó sẽ thực hiện được cái cánh mình, nỗ lực hàng ngày nhắc ăn như cục đất, còn tham sân si nữa. Nhá, mà thấy nó cũng còn hoài nó chưa hả? Nhưng mời chị, rồi mình sống cho đúng đó, đúng giới luật. Nhắc như vậy, một mặt mình sợ mình nhắc, một mặt mình sống cho đúng, một mặt mình đọc cư cho trọn vẹn, thì cứ để tâm nó chạy theo ra ngoài, thì mình nhắc nó hiệu quả. Còn mình sống không đúng, giờ mình cũng biết duyên, mình cũng ăn uống phi thờ, mình cũng sống theo kiểu mà thế gian, là mình nhắc nó cũng không có ăn thừa, giờ nhắc có cả triệu nào cũng không thừa. Mà mình sống được đúng cái pháp hành của mình đi, rồi cái pháp nguyên lý này nhắc nó mới đứt hết à. Thế còn mình không nhắc nó thì nó không đứt đâu, nó làm gì đó nó trói chặt mình hơn nữa, nó làm cho mình ức chế nó, chờ cái việc nó bung ra nó còn mạnh hơn nữa. Bởi vì thời gian nếu mà mình tu mà không khéo thì coi như mình ném tâm, cái chừng mà nó bung ra thì kể như ông trời cũng cản không được, nó đổ ra. Thì hôm nay thầy giảng về cái phần mà năm thôi, cái hạ phần kiết sử, năm thượng phần kiết sử và cái thất kiết sử. Mà ở trong kinh Tường Bộ này, cái tập 2 thì nó kinh Thúng Tụng, cái bài kinh Thúng Tụng hay là tượng gì đó, thì nó có nói bảy kiết sử, năm hạ phần kiết sử, năm thượng phần kiết sử, nó đủ hết cho mình hết. nhưng mà nó không giải thích ra, nó chỉ nói thôi, rồi mình hiểu sao nó hiểu. Coi như nó cô đọng lại tất cả những cái bài kinh của Phật thuyết, nó cô đọng lại. Cũng như ví dụ như ở trong đó, ví dụ như nó nói có năm pháp, có bảy pháp, có ba pháp.